Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Mai Vân, Minh Anh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 7, 2015. Trung Quốc khai trừ khỏi đảng Thượng tướng Quách Bá Hùng, cựu nhân vật số 2 dưới thời ông Hồ Cẩm Đào. Sinh viên Đài Loan biểu tình chống chương trình giáo dục được cho là thân Trung Quốc. Quân thánh chiến nổi dậy Taliban chỉ định thủ lĩnh mới sau khi Afghanistan loan báo giáo sĩ Omar đã chết từ năm 2013. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các nền kinh tế đang trỗi dậy trước viễn cảnh kinh tế bấp bênh. Kính thưa quý vị, Trung Quốc khai trừ khỏi đảng Thượng tướng Quách Bá Hùng vì tham nhũng. Thượng tướng Quách Bá Hùng, 73 tuổi, là cựu ủy viên Bộ Chính trị và nguyên là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương từ năm 2002 đến 2012. Ông cũng là một nhân vật thân tín với cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Theo kết quả điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương, thì ông Quách Bá Hùng đã lạm dụng chức quyền để thăng quan tiến chức và trục lợi cho người khác. Tướng Hùng và gia đình cũng bị khép tội tham nhũng. Tháng 4 vừa qua, tướng Quách Bá Hùng đã chính thức bị điều tra. Ông là quan chức cao cấp thứ nhì trong quân đội Trung Quốc dưới thời ông Hồ Cẩm Đào bị kết tội này. Người đầu tiên bị sa lưới chính sách đả hổ diệt ruồi do ông Tập Cận Bình đề xướng là cố Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu. Tướng Hậu đã qua đời hồi tháng 3 vừa qua vì bệnh ung thư. Theo nhiều nguồn tin báo chí Trung Quốc được AFP trích lại, từ thuở thiếu thời, tướng Quách Bá Hùng đã có nhiều hành vi xấu xa làm hổ danh quân đội. Cũng tại Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực tôn giáo, ngày hôm qua các tín đồ Thiên Chúa giáo ở thành phố Ôn Châu, Chiết Giang cho biết là chính quyền yêu cầu trong vài tuần lễ tất cả các nhà thờ tại đây phải rút bỏ cây thánh giá. Từ năm 2014 tới nay, chính quyền Trung Quốc đã bắt tháo gỡ hơn 1.200 thánh giá tại các nhà thờ ở tỉnh này. Cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Trung Quốc có khoảng 1 triệu tín đồ và Ôn Châu được xem như là thánh địa Jerusalem đối với tín đồ Thiên Chúa giáo Trung Quốc. Theo nhà báo Regis Anui thuộc tạp chí Giáo hội Châu Á Eglise d'Asie, các hành động này thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh muốn kiềm hãm sự phát triển của Thiên Chúa giáo ở Trung Quốc.
Ce mouvement a été lancé fin 2013, qui s'est accentué en 2014, depuis quelques mois, il reprend de la vigueur.
Làn sóng chấn áp bắt đầu từ cuối năm 2013, gia tăng trong năm 2014 và trở nên khốc liệt trong năm nay. Đây là một chính sách nhắm vào tín đồ Thiên Chúa giáo cho dù là Công giáo hay Tin lành. Khoảng 40 nhà thờ đã bị phá hủy hoàn toàn. Như vậy, có một chính sách rất rõ ràng nhằm kìm hãm sự trỗi dậy của Thiên Chúa giáo, hiện có vai trò rất quan trọng tại tỉnh Chiết Giang. Rất khó có thể làm rõ được các lý do. Thiên Chúa giáo hiện nay phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc và làm cho Đảng Cộng sản rất lo ngại. Họ tiến hành một chiến dịch chấn áp mà chắc chắn là chính quyền Trung ương cũng biết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nắm quyền tại Bắc Kinh và đã từng là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang trong giai đoạn 2002-2007. Ông ta tiếp tục chính sách chấn áp này.
Còn tại Đài Loan, hôm nay sinh viên chiếm đóng trụ sở của Bộ Giáo dục ở thủ đô Đài Bắc đòi hỏi hủy bỏ chương trình học vừa được sửa đổi. Giới sinh viên Đài Loan cho là chương trình mới mang nặng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Ngay từ tối hôm qua, hàng trăm sinh viên đã biểu tình bao vây Bộ Giáo dục. Vào sáng sớm hôm nay, khoảng 700 người đã vượt qua các rào cản dựng lên bên ngoài và đó có khoảng 200 người tiến hẳn vào cắm trại bên trong. Theo hãng tin Pháp AFP, những người biểu tình đã yêu cầu chính quyền thu hồi chương trình học vừa được cải tổ, bị sinh viên đánh giá là lệ thuộc quá nhiều vào quan điểm của Bắc Kinh về lịch sử hiện đại. Các sinh viên đồng thời đòi Bộ trưởng Giáo dục phải từ chức. Phong trào đấu tranh của sinh viên Đài Loan đã dữ dội hẳn lên sau khi một sinh viên đấu tranh tên là Lâm Quang Hoa đã tự tử tại nhà riêng vào sáng hôm qua. Sinh viên này ở trong số 30 sinh viên và 3 nhà báo bị câu lưu vào tuần trước sau khi giận dữ xông vào trụ sở Bộ Giáo dục để phản đối chương trình học mới. Công luận Đài Loan ngày càng quan ngại trước ảnh hưởng càng lúc càng tăng của Trung Quốc. giới trẻ Đài Loan, theo hãng tin Anh Reuters, là thành phần rất nhạy cảm trước ảnh hưởng này và họ thường tự nhận mình là người Đài Loan hơn là người Trung Quốc.
Pháp chuyển mảnh vỡ được cho là của chuyến bay MH370 tìm thấy ở đảo Réunion về Toulouse để thẩm tra. Theo nguồn tin tư pháp thì phải mất nhiều ngày nữa mới có thể đưa ra các kết luận về phần Úc tỏ ra lạc quan cho rằng màu cánh máy bay vừa tìm được thấy là của chiếc Boeing 777 bị mất tích. Thủ tướng Malaysia cũng tin rằng mảnh vỡ rất có thể là của chiếc máy bay bị nạn hôm 8 tháng 3 năm ngoái, làm 239 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong số đó có đến 154 công dân Trung Quốc. Bất chấp các lời đồn thổi, phỏng đoán thân nhân của các nạn nhân tại Trung Quốc kêu gọi giữ bình tĩnh, từ Thượng Hải, thông tín viên Delphine Suro tường thuật.
Cela fait plus de 16 mois que leurs espoirs sont systématiquement déçus.
16 tháng đã trôi qua, niềm hy vọng của họ gần như đang lụi dần. Do đó, gia đình các nạn nhân Trung Quốc trên chuyến bay MH370 kêu gọi không nên có những kết luận vội vã. Chuyện gì cũng cần có thời gian. Họ nói như thế trong một thông cáo được đăng trên mạng Weibo, mạng Facebook của Trung Quốc. Xin trích, nếu như đó thật sự là mảnh vỡ của chiếc Boeing 777, chúng tôi trong đợi xác nhận của các nhà điều tra, những người đó sẽ xác định xem có phải của MH370. Một thông điệp khác cũng được gửi đến giới truyền thông, kêu gọi giữ bình tĩnh. Thưa các ngài, vui lòng đừng làm chúng tôi nổi gai ốc nữa, chúng tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi, hết là giỡn. Quả thật, chúng ta có thể thấy được cơn ác mộng của các gia đình đó do bởi họ không thể để tang. Đầu tiên, người ta tìm kiếm chiếc máy bay gần Việt Nam, rồi trên Ấn Độ Dương và hiện nay trên vùng Nam Thái Bình Dương. Kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2014, nhiều hướng tìm kiếm khác nhau đều kết thúc bằng ngõ cụt, chưa kể đến những thông tin không ăn nhập của chính phủ Malaysia. Giờ đây, các gia đình nạn nhân Trung Quốc yêu cầu xác nhận nhanh chóng nguồn gốc mảnh vỡ và nếu như đúng là của chiếc MH370, cần phải thành lập một bộ phận xử lý khủng hoảng để cung cấp thông tin tìm kiếm cho họ, bởi vì chưa bao giờ các gia đình cảm thấy bị lạc lõng như lúc này.
Delphine Suro, Shanghai, RFI.
Còn tại Nhật Bản, ba cựu lãnh đạo tập đoàn điện lực TEPCO có thể bị truy tố vì đã không có những biện pháp cho phép tránh được thảm họa xảy ra vào năm 2011.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, ba nhân vật mà ủy ban nói trên muốn truy tố là cựu chủ tịch Katsumata cùng hai lãnh đạo cao cấp khác là Muto và Takekuro. Vào tháng Giêng năm nay, thì Viện Công tố Tokyo đã nêu lý do thiếu bằng chứng để bác bỏ đề nghị truy tố của ủy ban trên. Tuy nhiên, 11 thành viên ủy ban vào hôm nay đã bỏ phiếu lần thứ hai và vẫn yêu cầu truy tố. Lần này, thì Viện Công tố Tokyo khó có thể làm ngơ.
Nhìn sang Bắc Triều Tiên, một mục sư người Canada bị Bình Nhưỡng giam giữ nhận tội, có âm mưu chống lại chế độ Kim Jong-un.
Ông Hyun Solim, 60 tuổi, thuộc nhánh giáo hội Tin lành tại Canada, dường như đã công khai thú nhận tiến hành âm mưu và các hoạt động lật đổ trong một mưu toan tai hại là xây dựng một nhà nước tôn giáo tại Bắc Triều Tiên. Hãng tin KCNA của Bắc Triều Tiên còn khẳng định là vị mục sư này còn nhìn nhận đã tuyên truyền bôi nhọ uy tín và hệ thống xã hội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên theo nhật trình của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, hết là dẫn. Mục sư Hyun Solim đã đến Bắc Triều Tiên vì sứ mạng nhân đạo và đã từ Trung Quốc vượt qua biên giới Bắc Triều Tiên vào ngày 31 tháng 10 năm nay. Kể từ đó, gia đình đã không có tin tức cho đến ngày 21 tháng 2 năm nay, ngày chấm dứt giai đoạn cách ly các du khách nước ngoài đến từ vùng dịch Ebola châu Phi, gia đình mới thật sự lo lắng. Lúc này, Bình Nhưỡng mới chính thức công nhận với chính quyền Canada là đã bắt giữ mục sư. Còn tại Đông Nam Á, Tổng thống Miến Điện hôm nay cho biết không loại trừ khả năng giữ thêm nhiệm kỳ thứ hai sau kỳ bầu cử quốc hội dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm nay. Trong ấn bản ra ngày hôm nay của tạp chí Nikkei Asian Review, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen tuyên bố, xin trích, nhìn vào tuổi tác và một số vấn đề sức khỏe, tôi rất muốn được nghỉ hưu. Nhưng thực tâm mà nói, tại đất nước chúng ta có quá ít người trẻ hay tuổi trung niên có thể dẫn dắt đất nước theo hướng đi đúng đắn, hết lời giỡn. Do đó, theo ông, một nhiệm kỳ thứ hai tùy thuộc vào tình trạng đất nước, tình hình vào lúc đó và nguyện vọng của người dân. Trở lại Philippines, hãng tin Reuters cho biết Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã chọn Bộ trưởng Nội vụ Manuel Marc Rosas làm ứng viên tranh cử Tổng thống. Theo Tổng thống Aquino, Bộ trưởng Nội vụ Rosas là người có năng lực, độ chín chắn và đã được chuẩn bị kỹ để theo đuổi công việc dẫn dắt đất nước. Giống như ông Aquino, ông Rosas cũng xuất thân từ một gia đình chính trị có tầm ảnh hưởng. Cha từng là đại biểu quốc hội và ông nội của ông từng là vị tổng thống đầu tiên của nước Philippines độc lập sau đệ nhị thế chiến.
Tại Afghanistan ngày hôm qua, phiến quân Hồi giáo Taliban thông báo là đã chỉ định giáo sĩ Mullah Akhtar Mansour làm thủ lĩnh để thay thế cố giáo sĩ Mullah Omar qua đời từ 2 năm nay. Trong thông cáo được công bố trên website của phe này, quân Taliban giải thích sau khi giáo sĩ Mullah Omar qua đời, ban lãnh đạo và các chức sắc Hồi giáo trên toàn quốc đã chỉ định người bạn thân và cũng nguyên là cánh tay phải của ông, tức giáo sĩ Mansour, làm người đứng đầu phong trào.
Giáo sĩ Mullah Mansour là người Afghanistan sắc tộc Pashtun cũng giống như Mullah Omar. Giữa thời quân Taliban nắm quyền tại Afghanistan từ năm 1996 đến năm 2001, Mullah Mansour giữ chức Bộ trưởng Hàng không Dân dụng. Vẫn theo thông cáo của Taliban, khi Mullah Omar còn sống thì Mullah Akhtar Mansour đã được đánh giá là người đáng tin tưởng hoàn toàn và phù hợp để gánh vác các trách nhiệm nặng nề. Mullah Omar vốn là lãnh đạo tinh thần tối cao của phe Taliban từ năm 1996. Sau loạt khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Hoa Kỳ đã trao giải thưởng 10 triệu đô la để bắt Mullah Omar. Khi Hoa Kỳ tấn công Afghanistan lật đổ chế độ Taliban, Omar đã trốn thoát và không hề xuất hiện từ đó cho đến khi chết năm 2013.
Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm triệt hạ lực lượng Kurdistan PKK. Ngày hôm qua, không quân Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục oanh kích các vị trí của lực lượng PKK ở miền Bắc Iraq. Sáng nay, một chiến dịch rộng lớn được tiến hành ở khu phố Gazi tại Istanbul. Mục tiêu là đảng của người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ HDP và chủ tịch đảng này. Thông tín viên RFI Jérôme Bastion tường thuật từ Istanbul.
La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Cela est Tine Demirtas risque pas moins de 24 ans de prison dans un procès dont l'enquête préliminaire a été ouverte hier.
Thông tin đã rơi xuống như một quả bom ở Thổ Nhĩ Kỳ. Selahattin Demirtas, chủ tịch đảng HDP của người Kurdistan, đã bị đặt trong vòng điều tra sơ khởi vào hôm qua vì kích động một bộ phận dân chúng tấn công vào số dân còn lại bằng vũ khí. Chính Tổng thống Erdogan đã bật đèn xanh từ hôm thứ Ba cho vụ săn bắt này khi tuyên bố rằng ông tin chắc là chủ tịch đảng HDP, một đảng hợp pháp, chuẩn bị đi theo du kích quân và đang chờ cơ hội thuận lợi. Ông Selahattin Demirtas có thể bị bắt giam bất cứ lúc nào, chờ ngày xét xử và có khả năng bị kết án tới 24 năm tù. Bà Figen Yüksekdag, đồng chủ tịch đảng HDP, cũng bị đặt trong vòng điều tra. Trên hiện trường cũng như trên bình diện chính trị, các lực lượng Kurdistan đã trở thành đối tượng cần triệt hạ chủ yếu của chính quyền và quân đội Ankara. Từ một tuần nay, không quân Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu tấn công vào vị trí lực lượng PKK ở miền Bắc Iraq và không hề có một chiến dịch nào nhắm vào quân thánh chiến ở miền Bắc Syria. Cũng không hề có một vụ bắt bớ nào trong hàng ngũ những người ủng hộ thánh chiến mà chỉ có trong cộng đồng Kurdistan mà thôi.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Nga thông báo tìm được thỏa thuận với Pháp về vụ hủy giao 2 tàu chiến Mistral. Theo báo chí Moscow thì mức đền bù có thể lên đến 1,2 tỷ euro.
Ông Vladimir Kozin, cố vấn của Tổng thống Nga phụ trách hợp tác quân sự và kỹ thuật, được hãng tin RIA Novosti trích dẫn. Các cuộc thương lượng đã hoàn tất, tất cả đã được quyết định, bao gồm thời hạn và tổng số tiền đền bù. Nhật báo Nga Kommersant dẫn lại nhiều nguồn tin ẩn danh tiết lộ, Paris sẽ phải đền bù cho Moscow khoảng 1,6 tỷ euro. Tuy nhiên, phủ tổng thống Pháp, công ty phụ trách xuất khẩu vũ khí Nga cũng như văn phòng của phó thủ tướng Nga, tất cả đều không khẳng định với AFP về nội dung tuyên bố của ông Kozin cũng như thông tin của tờ Kommersant.
Cũng liên quan đến quan hệ giữa Pháp và Nga, một dinh thự của nhà nước Nga tại Paris bị tịch thu. Việc tịch thu tài sản dựa trên một phán quyết của Tòa án Trọng tài La Haye, theo đó chính quyền Nga phải bồi thường cho các cổ đông của Yukos sau khi tự động quốc hữu hóa tập đoàn của Mikhail Khodorkovsky, đối thủ chính trị của đương kim Tổng thống Nga Putin.
Theo nguồn tin riêng của RFI, cơ sở bị tịch thu là một tòa nhà ở quận 17 Paris. Dinh thự này thuộc sở hữu của một công ty bất động sản quốc doanh Nga và hiện là nơi đặt chi nhánh tại Pháp của hãng tin Rossiya Segodnya vừa ra mắt vào năm ngoái. Cảnh sát Pháp cùng với các thừa phát lại đã đến tận nơi để lập bản kiểm kê tài sản. Một đại diện của sứ quán Nga đã cố ngăn cản nhưng vô ích. Vụ việc bắt nguồn từ khi chính quyền Putin đơn phương quốc hữu hóa, trong thực tế tập đoàn dầu hỏa tư nhân Yukos. Các cổ đông nước ngoài của Yukos đã kiện Moscow để đòi bồi thường thiệt hại. Moscow đã từ chối bồi thường, buộc các chủ nợ phải tiến hành các thủ tục pháp lý ở nhiều nước để tịch thu tài sản của nhà nước Nga.
Bắc Kinh vừa được chỉ định để tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022.
Như vậy là thủ đô Trung Quốc là thành phố đầu tiên được trao quyền đăng cai vừa Thế vận hội mùa hè 2008 và Thế vận hội mùa đông 2022. Bắc Kinh đã qua mặt được Almaty, thủ đô của Kazakhstan, thành phố đối thủ duy nhất thu được 44 phiếu ủng hộ so với 40 phiếu chống trong kỳ bỏ phiếu kín gồm 85 thành viên của CEO.
WikiLeaks vừa tiết lộ Hoa Kỳ đã nghe lén điện thoại và các trao đổi thông tin của các quan chức cao cấp Nhật Bản. Thủ tướng Abe không trực tiếp bị theo dõi, thế nhưng Bộ trưởng Thương mại Miyazawa trong tầm ngắm của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA. Tin trên được đưa ra vào lúc mà nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đang đàm phán với Washington về Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương, một phần công luận của Nhật chống đối dự án này. Vẫn theo WikiLeaks, Nhật Bản là một trong số 35 mục tiêu của cơ quan NSA.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, các nền kinh tế đang trỗi dậy trước viễn cảnh bấp bênh. Quốc tế tập trung theo dõi khủng hoảng của Hy Lạp, thế nhưng một đầu máy quan trọng khác của cỗ xe kinh tế toàn cầu gây lo ngại. Tại các nước đang trỗi dậy, thị trường tài chính Thượng Hải bị chao đảo. Các nền kinh tế đang trỗi dậy như là Brazil hay là Nga phải đối mặt với những khó khăn dồn dập. Trong thông cáo gần đây, Hiệp hội các tập đoàn công nghiệp của Đức nhìn nhận rất quan ngại trước tình hình yếu kém của kinh tế Trung Quốc. Mọi người chờ đợi tăng trưởng của nước đông dân nhất địa cầu sẽ bị chững lại. Thế nhưng các nhà xuất khẩu của Đức lại không ngờ là chứng khoán Thượng Hải bị đe dọa vỡ bong bóng. Theo hãng thông tấn Bloomberg, tính từ giữa tháng 6 cho tới cuối tháng 7 vừa qua, 4.000 tỷ đô la trên thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã không cánh mà bay. Chỉ số trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm mạnh nhất so với tất cả các thị trường khác trên thế giới. Các nhà quan sát lo ngại thống kê mức sản xuất công nghiệp của Trung Quốc sắp được công bố vào ngày mai sẽ gây thất vọng. Tệ hơn nữa, chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra nhiều biện pháp giả tạo, như là ra lệnh cho các quỹ đầu tư phải mua vào cổ phiếu hoặc là giới hạn việc các cổ đông được quyền bán đi cổ phiếu của các tập đoàn nhà nước. Thế nhưng tất cả những liều thuốc đó vẫn không ngăn chặn nổi hiện tượng chảy máu tư bản trên các sàn chứng khoán của Trung Quốc. Bên cạnh những tín hiệu xấu bắn đi từ nền kinh tế thứ hai toàn cầu thì một cột trụ khác trong số các nền kinh tế đang trỗi dậy là Brazil cũng đang gây lo ngại không kém. Lạm phát và thất nghiệp tại quốc gia này gia tăng trong lúc đồng tiền quốc gia thì liên tục mất giá so với các ngoại tệ chính của thế giới như đô la hay euro. Thặng dư ngân sách nhà nước bị thu hẹp lại để rơi xuống gần như 0% so với GDP. Nhiều dự báo chờ đợi tổng sản phẩm nội địa của Brazil, nền kinh tế đứng thứ 7 trên thế giới trong năm nay, sẽ giảm đi 1,7%. Bên cạnh đó, hàng loạt các vụ tai tiếng tham nhũng đang làm suy yếu liên minh cánh tả cầm quyền của Tổng thống Dilma Rousseff. Là quốc gia có trọng lượng kinh tế số 1 ở châu Mỹ Latin, Brazil đã kéo theo vào vòng xoáy nhiều nước khác như Mexico hay Colombia. Vẫn trong khối các quốc gia, các nước đang trỗi dậy của nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, thì tại Pretoria, đơn vị tiền tệ của Nam Phi đang rơi xuống mức thấp nhất Kể từ nhiều năm qua, hai tập đoàn khai thác quặng mỏ lớn tại xứ này là Anglo American và Lummin vừa thông báo sa thải khoảng 10.000 nhân viên. Gần như cùng lúc thì Ngân hàng Trung ương Nga lại thông báo ngưng mua vào ngoại tệ với mục đích là chỉ để giữ giá cho đồng rúp. Đơn vị tiền tệ của Nga có lúc đã mất giá đến gần 50% so với đô la vì giá nguyên liệu và nhiên liệu đổ dốc, vì cộng đồng quốc tế trừng phạt Moscow can thiệp vào Ukraine. Các dự phóng cũng cho thấy GDP của Nga có thể là giảm 5% trong năm nay. Chỉ riêng hiện tượng dầu hỏa và khí đốt mất giá cho thấy là bài toán đang trở nên vô cùng nan giải đối với một nhà sản xuất năng lượng như là Nga. Đó là chưa kể, nay mai khi mà Iran hội nhập trở lại vào câu lạc bộ các nhà sản xuất vàng đen của thế giới. Tự chung, đà tăng trưởng của các nền kinh tế đang trỗi dậy đã bị chững lại. Chuyên gia kinh tế Christopher Dembik, Ngân hàng Đầu tư Đan Mạch Saxo Bank, nêu lên 3 nhược điểm của các nền kinh tế đang phát triển. Thứ nhất là trong chu kỳ thịnh vượng vừa qua, các nền kinh tế đó đã không nắm bắt được thời cơ để tiến hành các biện pháp cải tổ cần thiết nhằm nâng cao guồng máy công nghiệp. Thứ hai là họ đã không đa dạng hóa được khu vực sản xuất. Và bất cập thứ ba là nhóm các quốc gia này đã không tăng cường khả năng tiêu thụ nội địa để phần nào tiếp sức cho khu vực xuất khẩu giảm bớt mức độ lệ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Tập đoàn bảo hiểm tín dụng thương mại Euler Hermes cảnh báo là thương mại toàn cầu có khuynh hướng bị thắt lại do các nền kinh tế phát triển Âu Mỹ đang từng bước siết chặt lại các luật chơi chung. Sau hàng chục năm toàn cầu hóa thì tiến trình mở cửa đó có khuynh hướng bị đảo ngược. Đây sẽ là một thách thức đối với các nền kinh tế đang trỗi dậy. Bởi, theo như lời kinh tế trưởng của Ole Agmes, người tiêu dùng tại châu Âu và Bắc Mỹ sẽ không còn dễ dàng nhập hàng hóa của các nước đang phát triển nếu đó không phải là những mặt hàng có chất lượng cao. Nói một cách khác thì làm ăn với các nước công nghiệp tiên tiến rồi đây sẽ không còn dễ dàng như xưa. Ngay cả những quốc gia chỉ mới bắt đầu phát triển như là Trung Quốc cũng đang trở thành những thị trường khó tính, đòi hỏi các nguồn cung cấp phải tuân thủ một số các chuẩn mực về môi trường, về an toàn thực phẩm hay là y tế. Đó là những thách thức mới mà các nền kinh tế đang trỗi dậy phải tính tới. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa Thu Hằng nói về tờ báo kinh tế đầu tiên của Việt Nam, Nông Cổ Mím Đàn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Thắc mắc xung quanh hành tinh Kepler-452b. Tàu vũ trụ Kepler trị giá 600 triệu đô la được cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA phóng vào không gian bằng tên lửa Delta II ngày 7 tháng 3 năm 2009. Kepler cũng là một đài quan sát vũ trụ dài 4,7 mét, rộng 2,7 mét và nặng hơn 1 tấn nhằm săn tìm những hành tinh giống trái đất ngoài hệ mặt trời nhờ một kính viễn vọng có đường kính 0,95 mét. Kepler-452b là phát hiện mới nhất của tàu vũ trụ Kepler, được các nhà khoa học công bố ngày 23 tháng 7 năm 2015 vừa qua. Ẩn sau cái tên này là một hành tinh có nhiều điểm tương đồng với trái đất của chúng ta. Báo Le Monde của Pháp đăng một bài giải thích dưới dạng câu hỏi về những bí ẩn xung quanh hành tinh này. Vậy, ngoại hành tinh là gì?
Một ngoại hành tinh là một hành tinh quay quanh một ngôi sao khác mặt trời, nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Ngoại hành tinh đầu tiên được phát hiện vào năm 1995, đó là hành tinh 51 Pegasi b. Hiện nay các nhà khoa học ước tính có khoảng 1030 ngoại hành tinh chính thức. Tuy nhiên, vệ tinh Kepler của Mỹ đã sưu tập được gần 5000 ứng viên ngoại hành tinh, vì vậy cần phải sàng lọc các tiêu chí đặc trưng. Nhà thiên văn John Schneider đang làm việc tại đài quan sát Mơ Đông ngoại ô Paris, hiện đang điều hành một website có bộ sưu tập đầy đủ về các hành tinh này.
Kích thước của hành tinh Kepler-452b là bao nhiêu?
Kepler-452b có bán kính lớn hơn trái đất 1,6 lần, tương đương với 10.194 km. Như vậy, ngoại hành tinh này lớn hơn trái đất 4 lần. Kepler 452b quay quanh ngôi sao mặt trời khác trong vòng 385 ngày, hơn 20 ngày so với vòng quay của trái đất xung quanh mặt trời. Điều thú vị khác là ngôi sao của Kepler-452b cũng là một ngôi sao thuộc kiểu G, giống mặt trời của chúng ta. Trong khi đó, những ngôi sao của những hành tinh họ hàng với trái đất lại nhỏ hơn, lạnh hơn và không sáng bằng. Đây chính là những điều kiện cản trở sự sống tồn tại trên các hành tinh này.
Đâu là cấu tạo của Kepler-452b?
Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa biết cấu tạo của hành tinh này. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, có hơn 50% khả năng là bề mặt của hành tinh này có thể gồ ghề như trái đất. Nhưng vệ tinh Kepler vẫn chưa thể xác định được khối lượng của ngoại hành tinh này. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng nó có thể nặng gấp 5 lần trái đất. Nếu bề mặt của nó gồ ghề, một hành tinh có kích thước hay trọng lượng như trên có thể có hoạt động núi lửa trên bề mặt. Cuối cùng, việc nhận dạng được khối lượng có thể cho những thông số về việc có bầu khí quyển trên hành tinh này hay không.
Để nhìn thấy được hành tinh này,
kính viễn vọng không gian Kepler có cách riêng để phát hiện các ngoại hành tinh. Đây chính là nhiệm vụ khi vệ tinh Kepler được NASA phóng vào năm 2009. Người ta gọi phương pháp vận động hành tinh, vệ tinh Kepler ghi nhận những biến đổi độ sáng của ngôi sao mặt trời được quan sát khi một hành tinh bay qua phía trước. Nghiên cứu các khoảng tối trên bề mặt ngôi sao cho phép suy ra được kích thước của hành tinh và khoảng cách của nó với ngôi sao. Người ta cũng có thể tìm hiểu được liệu hành tinh đó có nằm trong khu vực có thể sống được. Thế nhưng phương pháp này không cho phép tìm hiểu được trọng lượng của hành tinh đó.
Khu vực có thể sống được có ý nghĩa như thế nào?
Người ta nói khu vực có thể sống được hay còn gọi là vùng ở được để chỉ vùng xung quanh một ngôi sao, nơi nước trên hành tinh có thể tồn tại ở dạng lỏng, yếu tố cần thiết để sự sống phát triển. Đây là trường hợp của trái đất. Ví dụ, sao Thủy nằm quá gần mặt trời để có nước có thể tồn tại dưới bất kỳ dạng nào. Còn sao Hỏa thì lại nằm quá xa mặt trời nên nước chỉ tồn tại dưới dạng băng. Kepler-452b không phải là ngoại hành tinh duy nhất nằm trong vùng ở được, mà là hành tinh duy nhất hiện nay có kích thước gần với trái đất của chúng ta và cũng quay quanh một ngôi sao giống mặt trời.
Khu vực có thể sống được có phải là yếu tố duy nhất để sự sống xuất hiện?
Không, sự sống xuất hiện được phải dựa trên nhiều yếu tố. Chỉ cần quan sát hành tinh của chúng ta có thể rút ra những yếu tố cơ bản. Ngoài việc nằm trong khu vực sống được của hệ mặt trời, trái đất còn có bầu khí quyển bảo vệ để hút một phần tia sáng mặt trời như các tia cực tím và làm hâm nóng trái đất bởi hiệu ứng nhà kính. Trái đất còn có từ trường làm trạch hướng các hạt điện tích chết người từ gió mặt trời. Các hạt điện tích tương tác với tầng khí quyển bên trên hành tinh tạo thành hiện tượng cực quang tại cực Bắc và cực Nam.
Liệu ngoài hành tinh Kepler-452b có đưa ra được những thông số về tương lai của trái đất của chúng ta hay không?
Vì Kepler-452b già hơn trái đất 1,5 tỷ năm và nếu như có thể khẳng định được rằng ngoại hành tinh này có nhiều điểm tương đồng với trái đất thì Kepler-452b có thể cho biết được điều gì sẽ xảy ra với hành tinh của chúng ta trong hơn 1 tỷ năm nữa khi mặt trời nóng hơn với khả năng nắng nóng sẽ khiến nước trên trái đất bay hơi hết.
Khoảng cách giữa Kepler-452b và trái đất là bao nhiêu?
Kepler-452b cách trái đất 1.400 năm ánh sáng. Nó nằm trong chòm sao Thiên Nga. Một năm ánh sáng tương đương với 9.461 tỷ km. Vận tốc của ánh sáng là khoảng 300.000 km/giây. Vì thế, Kepler-452b cách trái đất hơn 13 triệu tỷ km.
Cần bao nhiêu thời gian để đi tới Kepler-452b?
Tàu thăm dò New Horizons vừa chụp hình ảnh sao Diêm Vương, hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời, đang giữ kỷ lục về vận tốc khoảng 60.000 km/h. Cứ cho rằng một tàu vũ trụ chở người với vận tốc nhanh như vậy thì có lẽ phải cần tới 25 triệu năm để tới Kepler-452b. Đây sẽ là một hành trình rất rất lâu.
Liệu có thể gửi được thông điệp cho những cư dân giả định của Kepler-452b hay không?
Giả sử có sự sống trên hành tinh này và có những công nghệ tương tự trên trái đất, có lẽ cần khoảng 1.400 năm để một thông điệp ánh sáng tới được Kepler-452b. Để nhận được câu trả lời cũng cần chừng đó thời gian. Như vậy chúng ta phải kiên nhẫn trong vòng 2.800 năm để trao đổi thông tin.
Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc khai trừ đảng Thượng tướng Quách Bá Hùng, cựu nhân vật số 2 dưới thời ông Hồ Cẩm Đào. Sinh viên Đài Loan biểu tình chống chương trình giáo dục được cho là thân Trung Quốc. Quân Thánh Chiến nổi dậy Taliban chỉ định thủ lĩnh mới sau khi Afghanistan loan báo giáo sĩ Omar đã chết từ năm 2013. Chủ đề 1 mỗi ngày một sự kiện. Các nền kinh tế đang trỗi dậy trước viễn cảnh bấp bênh. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tựa trang nhất của Nhật báo Le Monde hôm nay đề cập đến một mạng xã hội quen thuộc. Facebook thống trị một cơ quan truyền thông của thế kỷ 21 đối đầu với Google. Với thế mạnh 1 tỷ rưỡi người sử dụng, tập đoàn do Mark Zuckerberg sáng lập muốn chống lại Google trở thành nhà vô địch trong lĩnh vực video. Nhật báo kinh tế Lexico chú ý đến ngọn gió hồi phục làm tăng giá cổ phiếu của các công ty hàng đầu trên thị trường chứng khoán Pháp. Còn tờ báo công giáo La Croix đặt vấn đề giá nhà thuê đắt đỏ ở các thủ đô nổi tiếng châu Âu, Paris, London, Berlin, làm thế nào để kiềm giá thuê nhà. Về tình hình nước Pháp, Le Figaro quan tâm đến việc đảng xã hội đòi hỏi Tổng thống Hollande một ngân sách thiên tả. Ban lãnh đạo đảng này hôm thứ Hai đã định hướng lại hiệp ước trách nhiệm, dành ưu đãi cho các hộ gia đình và các địa phương. Libération nhìn sang Trung Đông chạy tựa Syria, một cuộc thánh chiến có thể che giấu một điều khác. Theo tờ báo, quân Salafist vừa chiến đấu chống quân chính phủ Assad, vừa chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo, cố trình ra một bộ mặt ôn hòa để đạt được sự hỗ trợ của phương Tây.
Đối với các chuyên gia Mỹ, trận thế chiến lần tới sẽ nhằm đối phó với Trung Quốc. Đó là tựa đề bài báo của thông tin viên Le Figaro tại New York, viết về quyển sách mang tựa đề Hàm đội ma, câu chuyện của thế chiến lần tới, của hai tác giả Peter Warren Singer và August Cole, xuất bản tại Hoa Kỳ. 4 năm điều tra trong các hành lang thuộc lầu Năm Góc đã giúp tác phẩm dự báo chiến lược này có được nhiều chi tiết phong phú và thực tế.
Kịch bản của đệ tam thế chiến như sau: một phi hành gia Mỹ bị trục xuất khỏi trạm không gian quốc tế bởi những người mà anh ngỡ là các đồng nghiệp người Nga và Trung Quốc; một nhóm lãnh đạo lật đổ chế độ cộng sản Bắc Kinh tuyên bố tổng tấn công tại khu vực châu Á Thái Bình Dương; Hawaii bị hải quân Trung Quốc tiến công bất ngờ và chinh phục; động cơ của các chiến hạm thuộc hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ bị virus máy tính vô hiệu hóa từ xa; các phi cơ tiêm kích Mỹ và Nga chiến đấu trên bầu trời vùng Viễn Đông; phi hành gia Trung Quốc và Mỹ tấn công nhau trong không gian bằng những khẩu súng laser, y như trong bộ phim gián điệp Moonraker. Phim giả tưởng Hollywood chăng? Đối với hai tác giả Peter Warren Singer và August Cole, tất cả đều rất hiện thực, có thể xảy ra trong tương lai gần. Trong trụ sở sang trọng rộng rãi của cơ quan tư vấn New America Center đặt tại đại lộ số 20, gần tòa nhà chọc trời đầu tiên của New York, hai chuyên gia quốc phòng từng là cố vấn của Lầu Năm Góc và cựu phóng viên của Wall Street Journal giới thiệu kết cấu cuốn tiểu thuyết đầu tay của họ mang tên Ghost Fleet, Hạm đội ma. Một tác phẩm đi trước thời đại, được bán ở quầy sách viễn tưởng, nhưng giá trị tiên liệu của nó nằm ở 400 ghi chú ở cuối trang và 4 năm tích cực điều tra trong các hành lang ngũ giác đài, trên các chiến hạm và các căn cứ không quân. Kết quả ghi sững sờ, ngoài phong cách, hai tác giả trẻ là những người đầu tiên đưa ra những dự báo chiến lược hết sức sát với thực tế. Singer cho biết bản thảo được truyền tay ở lầu Năm Góc. Đô đốc James Stavridis, nguyên tổng tham mưu trưởng các lực lượng Mỹ tại Đông Âu, hoan nghênh tính thực tiễn và chính xác về kỹ thuật của tác phẩm. Singer và August không bịa ra điều gì cả. Tất cả các phát minh khoa học đều có thực, từ tàu ngầm Trung Quốc, rụt sạo dưới đáy biển, tìm kiếm khí thiên nhiên, các máy bay không người lái, cánh tay nối dài của các phi công Mỹ và Nga, hỏa tiễn sát thương phóng từ vệ tinh, cho đến những sự cố máy tính có thể vô hiệu hóa toàn bộ hạm đội Thái Bình Dương, hay các cuộc chiến tranh tinh học ác liệt giữa các hacker Trung Quốc và các chuyên gia tinh học ở thung lũng Silicon, California. Thời sự gần đây cho thấy hai tác giả có vẻ đúng đắn. Bắc Kinh giấn mạnh nước cờ trên vùng biển nóng, bồi đắp và xây dựng trên các hòn đảo nhỏ xa xôi, đang cho Việt Nam, Philippines, Nhật Bản đòi chủ quyền. Những anh đặc cơ bốn động cơ sơn ngôi sao đỏ bay đến thử sức lực lượng phía Bắc của NATO, một điều chưa từng thấy kể từ thời Brezhnev. Ukraine bị cắt làm đôi, trong khi Điện Kremlin ra sức chống lại trừng phạt của phương Tây. Kết quả là 34 hiệp định đối tác chiến lược được ký kết chỉ trong vòng một năm giữa Moscow và Bắc Kinh. Nhưng các tác giả cảnh báo, nếu Nga lao vào một cuộc xung đột với Mỹ, thì chỉ trở thành một kẻ a tòng yếu đuối của Trung Quốc, quá bạc nhược về kinh tế và dân số để có thể chống lại sự thống trị của Bắc Kinh. Một đợt tấn công tinh học quy mô mới đây vào các mạng lưới dân sự và quân sự Mỹ cho thấy sự hung hăng cực độ của các hacker mà phía Mỹ nhận dạng là Trung Quốc. Vì sao số liệu về lương hưu của gần 4 triệu công chức Mỹ lại bị cướp đoạt? Singer lý giải, đó là một ví dụ cổ điển về tính toán chiến lược, tích lũy các dữ liệu cần thiết hôm nay để khai thác khi xung đột trong 5 hay 10 năm tới. Chiến đấu cơ F-35 với số đầu tư khổng lồ đã gặp trở ngại do hàng loạt sự chậm trễ và hỏng hóc đáng kể. August cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên nếu ý thức được rằng 80% các thành phần điện tử made in China. Với giả thuyết, tình hình căng thẳng ở Thái Bình Dương sẽ diễn biến xấu đi thành chiến tranh nóng, Hoa Kỳ chẳng bao lâu sẽ thiếu hụt các chip điện tử để chinh phục được con rắn bảy đầu Bắc Kinh. Mỹ đành phải huy động các chiến hạm cũ kỹ, lỗi thời, từ lâu bị quên lãng nhưng không hề hấn gì trước tinh tặc, hạm đội ma thực sự hiện diện. Hai tác giả đẩy cuộc đối đầu giữa hai phe Hồi giáo Sunni và Shia xuống hàng thứ yếu, cho rằng khó thể trở nên toàn cầu hóa như sự đối đầu Mỹ-Trung. Họ nhận định chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo tuy tàn bạo nhưng không thể phá hoại trên toàn thế giới như trong một cuộc chiến tranh nóng giữa các siêu cường. Theo các tác giả, công trình này mang tính thiện chí. Có thể các lãnh đạo quân sự và chính trị, bắt đầu là Quốc hội Mỹ, vốn không muốn tăng ngân sách quốc phòng, sẽ mở mắt ra trước mối đe dọa trầm trọng và nghiêm túc và chuẩn bị đáp trả. Leo Figaro kết luận, trong các tác phẩm của Tom Clancy, nước Mỹ của siêu gián điệp Jack Ryan luôn là người chiến thắng ở hồi cuối, nhưng trên thế giới thực tại thì không luôn như vậy.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực kinh tế, cụ thể là công nghiệp xe hơi, Le Monde nhận xét chiếc máy in tiền Trung Quốc bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu. Kinh tế chậm lại, thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước khiến cho các tập đoàn sản xuất xe hơi nước ngoài lo lắng.
Con gà đẻ trứng vàng của kỹ nghệ xe hơi đang biến mất chăng? Một điều chắc chắn là Trung Quốc, thị trường hàng đầu thế giới, với 23 triệu chiếc xe hơi bán ra năm ngoái đang bị chững hẳn lại. Doanh số bán của các tập đoàn nước ngoài đều giảm sút. Cho dù giảm giá mạnh, các nhà sản xuất vẫn không thể để được hàng tồn. Sự cạnh tranh dữ dội của các công ty Trung Quốc cũng là một khó khăn lớn. Tuy nhiên, không ai muốn rời bỏ thị trường tiềm năng này. Với tỷ lệ 1.000 dân mới có 100 chiếc xe hơi, họ tìm những phương cách xoay sở khác như Volkswagen giảm nhịp độ xuất xưởng, Hyundai liên tục giảm giá, còn PSA đưa ra kế hoạch tiết kiệm.
Cũng liên quan tới châu Á, thông tấn viên Le Figaro tại Bắc Kinh nói về vấn đề Bắc Triều Tiên luôn muốn là địch thủ sở hữu vũ khí nguyên tử đối với phương Tây. Bình Nhưỡng cho rằng không có lợi lộc gì khi nối gót Tehran thương lượng với các cường quốc phương Tây với mục tiêu giải trừ chương trình hạt nhân.
Cho dù bị cô lập, Bắc Triều Tiên vẫn tỏ ra tự hào trước thành tích 3 lần thử hạt nhân thành công, khẳng định đã là một cường quốc nguyên tử. Cuộc thương lượng 6 bên đã bị bế tắc từ khi chế độ của gia tộc họ Kim rời bàn hội nghị năm 2009. Và gần đây, Kim Jong-un còn khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình không gian, cho dù có bị chống đối như thế nào đi nữa.
Mặc cho tăng trưởng, Ấn Độ vẫn là một nước nông nghiệp nghèo khó. Đó là nhận xét của thông tấn viên báo Le Monde tại New Delhi. Tuy dân số bùng nổ ở các đô thị lớn, nhưng 3/4 dân số Ấn Độ vẫn đang sống tại các vùng nông thôn.
Nông thôn không hề được hưởng lợi hoặc hưởng lợi rất ít từ sự cất cánh kinh tế của nước Ấn trong vòng 20 năm qua. Đó là một trong những kết luận của cuộc điều tra rộng rãi về các vấn đề kinh tế, xã hội và giai cấp được chính phủ Ấn Độ tiến hành từ năm 2011 trên 244 triệu hộ gia đình. Nhận xét đầu tiên, Ấn Độ vẫn chủ yếu là nước nông nghiệp. Gần 3/4 hộ gia đình sống ở nông thôn, dù dân số tăng nhanh ở các đô thị như New Delhi, Bombay, có đến 61% gia đình sống thiếu thốn, hoặc vì nhà chỉ có một phòng, hoặc không có người đàn ông nào ở độ tuổi 18-59 có thu nhập. Trong 90% hộ nông dân, người thu nhập cao quá không quá 150 euro mỗi tháng. Nếu Ấn Độ muốn trở thành cường quốc kinh tế, thì không thể làm ngơ trước số phận của những người dân nông thôn. Một thông tin đáng ngạc nhiên nữa, chỉ có phân nửa các hộ nông thôn làm nông nghiệp. Họ mưu sinh bằng những nghề tay chân, lao vào nền kinh tế không chính thức, không được hưởng phúc lợi xã hội hay các quyền của người lao động. Chỉ có 1/10 hộ gia đình nông thôn, có một thành viên là người làm công ăn lương.
Màn bí mật xung quanh chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích cách đây một năm liệu sẽ được vén lên với việc tìm thấy một mảng cánh máy bay Boeing 777 tại đảo Réunion thuộc Pháp hôm qua. Các tờ báo L'Echo và Le Figaro đều cho rằng phát hiện này sẽ giúp ích được khá nhiều cho cuộc điều tra.
Theo L'Echo, mảnh vỡ dài 2 mét vừa tìm thấy rất có thể là của chiếc MH370. Mảnh vỡ là một chi tiết lắp đặt ở phía sau cánh máy bay, giúp kiểm soát các chuyển động của phi cơ, mang số hiệu 675BB, phù hợp với cẩm năng bảo trì của Boeing 777. Khả năng một mảnh vỡ trôi giạt đến từ khoảng cách 6.000 cây số tuy thấp nhưng không phải là không thể. Chi tiết này là một khối kim loại rỗng nên có thể trôi trên biển, được bao phủ với các vỏ sò hến, cho thấy đã trôi giạt khá lâu. Hướng các luồng hải lưu và hướng gió ở Nam Ấn Độ Dương thổi từ đông sang tây phù hợp với kịch bản này. Hơn nữa, từ Úc đến đảo Réunion không có chải đất nào cản trở. Nếu giả thiết này được khẳng định, tuy không giải thích được màn bí mật đang bao trùm lên chuyến bay MH370, nhưng có thể giúp các nhà điều tra khoanh vùng tìm kiếm, tái thúc đẩy các hoạt động đã bị ngưng lâu nay. Đây là tiến triển quan trọng nhất kể từ đầu cuộc điều tra đến nay.
Thưa quý vị, trong một tạp chí văn hóa hôm nay, Thu Hằng sẽ nói về Nông Cổ Miến Đàm, tờ báo kinh tế đầu tiên của Việt Nam.
Nam Kỳ, trước năm 1881, các thể loại báo chí đều phải được chính quyền cho phép trước khi phát hành. Điều kiện tiếp theo là chủ tờ báo phải là người mang quốc tịch Pháp. Từ khi luật tự do báo chí ngày 29 tháng 7 năm 1881 được ban hành và áp dụng tại Nam Kỳ thuộc địa Pháp, mọi công dân Pháp từ 18 tuổi có quyền tự do in ấn và phát hành báo chí bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Tuy nhiên, người Việt Nam chiếm đa số tại Nam Kỳ không được hưởng quy chế này. Thế nhưng, đạo luật tự do báo chí trên nhanh chóng bị hạn chế bởi sắc lệnh ngày 30 tháng 12 năm 1898. Theo đó, các tờ báo được in bằng bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Pháp phải được chính phủ cho phép trước. Giấy phép hoàn toàn có thể bị thu hồi trong trường hợp vi phạm những điều khoản quy định. Chính vì vậy, báo chí tiếng Việt gần như vắng bóng trong giai đoạn này. Ngoài những quy định hạn chế về tự do báo chí, việc người Pháp nắm độc quyền trong lĩnh vực này cũng là một lý do quan trọng giải thích hiện tượng trên. In ấn, xuất bản và báo chí là các ngành được du nhập từ Pháp, nên ngoài kỹ thuật in mộc bản thủ công, người Việt không có một chút kinh nghiệm nào. Hơn nữa, chi phí thực hiện cho những công việc này vô cùng tốn kém. Đây cũng là lý do giải thích tại sao chỉ có những nhà in và những tờ báo của chính phủ mới tồn tại được sau khi công cuộc bình định Nam Kỳ kết thúc, trước khi một số tờ báo và nhà in tư nhân Pháp ra đời trong những năm tiếp theo. Trong suốt hơn 35 năm, làm báo chí chữ quốc ngữ chỉ biết đến tờ Gia Định Báo phát hành ngày 15 tháng 4 năm 1865 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 1909. và sự tồn tại ngắn ngủi của một số tờ báo như Pha Niên Báo hay Nhật Trình Nam Kỳ. Phải tới năm 1901, Sài Gòn mới có thêm một tờ báo viết bằng chữ quốc ngữ khác là tờ Nông Cổ Mến Đàm. Tên của tờ Nông Cổ Mến Đàm được in lớn trên trang nhất bằng 3 loại chữ quốc ngữ, Hán và Pháp với ý nghĩa uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn. Đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên của Việt Nam. Mục đích của việc xuất bản tờ báo được nêu rõ ở lời tựa trong số 1.
20 năm chẳng ở Nam Thổ, này đã tiêm thành cơ chỉ quy mô, đường thiên lý lục tỉnh, dẫu khác đạo can thường lễ nghĩa như nhau, nơi nơi cũng tạo giang hồ phu phu. Việc hiếu sự nay đà rang rảnh tình thê nhi, thêm lại rịch ràng, vậy nên công sự từ hưu, vui theo thú thê trì nông cổ. Thương Nam Thổ dường như cố thổ, mến Nam Nhơn quá bằng Tây Nhơn, muốn sao cho nông cổ phấn hành, sanh đại lợi cùng nhau cộng hưởng. Vậy ra sức lập nên nhật báo, thông tình nhau mà lại rộng chỗ kiến văn, lần lần liệu ta cử đồ đại sự. Trong đồng cảnh Cao Ly, Nhật Bổn, nước Xiêm La cùng nước Đại Thanh, đâu đâu cũng đều có công văn nhật báo. Há lục tỉnh anh hùng trí dõng, lại khoanh tay ngồi vậy mà xem, không thi thố cùng người mà trục lợi. Nay nhờ lượng quan trên nghị chuẩn, cho ấn hành Nông Cổ Mến Đàm, vậy xin lục dịch lãm tàn mà gắng sức giúp.
Báo có 8 trang, phát hành thứ 5 hàng tuần tại Sài Gòn, sau này được tăng lên mỗi tuần 3 kỳ. Ban đầu, trụ sở của tòa soạn đặt ở số 84 đường La Grandière, Sài Gòn. Sau đó, trụ sở liên tục được thay đổi trước khi tọa lạc tại số 12 đường Cap Saint-Jacques cũng ở Sài Gòn. Số đầu tiên được phát hành ngày 1 tháng 8 năm 1901. Thế nhưng, theo sắc lệnh của toàn quyền Đông Dương Paul Dume, ký ngày 14 tháng 2 năm 1909, đơn yêu cầu xin thành lập một tờ báo nông nghiệp bằng chữ quốc ngữ và chữ Hán được Paul Canavaggio viết cách đó 10 năm vào ngày 24 tháng 1 năm 1891. Tờ báo tồn tại từ tháng 11 năm 1924 khoảng hơn 20 năm với nhiều lần thay đổi tên gọi như Tân Đời Thời Báo và đăng lại một số bài viết của tờ Công Luận Báo. Báo được in tại nhà in hiệu sách Claude Essy với nhiều loại khổ khác nhau. Chủ tờ báo là một người Pháp gốc đảo Cork, ông Paul Canavaggio, một chủ đồn điền, một nhà buôn muối và là hội viên của hội đồng thuộc địa Nam Kỳ. Ông chủ tờ báo tận dụng mục cáo thị để quảng cáo hoạt động kinh doanh của mình như sau.
Ông Canavaggio là chủ bán muối lục tỉnh, sao cho những người hay dùng muối hoặc người Hà Bạc hoặc người làm mắm. Đặng rõ trong hầm muối của ông Canavaggio tại Bắc Liệu và tại Chợ Lớn, bán rẻ cứ mỗi 100 kg bán 1 đồng 8 giác. Nếu người qua tiệm bán mắc hơn giá ấy, thì phải tỏ cùng ông phân cho. Hay người nào có muốn mua nhiều, thì phải gửi thơ cho ông bán cho. Và ông tỏ cho chư vị rõ giá của nhà quan thê ngoại ngạch, bán đến 2 đồng 3 cát tư tại Chợ Lớn, còn tại Bắc Liều, 2 đồng 7 chim. Xem lại coi của ông Canavaggio bán rẻ hơn nhiều lắm. Tại Chợ Lớn rẻ hơn 5 cát tư, tại Bắc Liều, 2 cát 7 chim mỗi 100 kg. Như khách nào mà ngăn trở điều chi, hãy tỏ cho ông Canavaggio tại đường La Grandière số 84, Sài Gòn.
Là một tuần báo kinh tế tư nhân nên không nhận được bất kỳ khoản tiền trợ cấp nào của chính phủ và buộc tự tìm cách phân phối và thu hút độc giả. Trong khi đó, các tờ công báo như gia đình báo được in theo yêu cầu của chính phủ, được phát không tới các sở hành chính và trường học của nhà nước, hay các địa phương được lệnh trích ngân sách để đặt mua. Thế nhưng, dù phát hành rộng rãi khắp lục tỉnh, số người đặt mua báo Nông Cổ Miến Đàm vẫn không nhiều. Sau một năm phát hành, năm 1902, tờ báo mới có 325 người đặt mua. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được vì người đặt mua báo phải là những người biết chữ và có điều kiện tài chính, nên danh sách độc giả của tờ báo chủ yếu là các quan chức và các điền chủ địa phương hay các công chức nhà nước. Một khó khăn khác mà Nông Cổ Miến Đàm phải đối mặt là số người đặt mua chịu rất nhiều, tới mức tờ báo phải tha thiết năn nỉ những người còn nợ tiền thanh toán tiền báo trong mục Bổn Quán Cần Tín.
Bổn Quán kính ít lời với chư quý hữu, sao xin chân tình cho rõ lẽ đục trong. Nhật trình Nông Cổ Miến Đàm lập từ 1 août 1901 đến nay cũng gần giáp một năm. Nhờ ơn của các quý hữu mua mà xem đặng 325 vị. Xin chư quý hữu xét coi anh em chúng tôi chẳng những lỗ công mà thôi mà lại còn lỗ tiền nữa. Tuy vậy mà đều làm hữu ích cho người, thì anh em chúng tôi giàu lỗ công giàu lỗ tiền cũng chẳng mỏi chí, nguyện làm sao cho đến thành sự cho người mới thôi. Thương ôi, chẳng những lợi ích người muốn xem mà thôi, mà lại trong số 325 người mua thì có 200 đã trả tiền. Xin coi như vậy thì hẹp cho chúng tôi lắm. Này chúng tôi xin đăng trọn những chư vị chưa trả vô nhật trình này, đặng nhắc cho nhớ rõ, ráng gửi bạc đến cho Bổn Quán, đặng mà xài kéo lỗ nhiều lắm. Xin chớ phiền sao mà hỏi tiền, vì thiếu và lỗ cho nên phải hỏi.
Báo ra 8 trang, xong vào những lúc đỉnh điểm, ban biên tập phải dành tới 2 trang để đăng danh sách những độc giả còn nợ tiền. Ngoài một số mục quảng cáo, tờ báo còn đăng hướng dẫn cách thức vệ sinh phòng bệnh hoặc trồng trọt chăn nuôi. Còn phần giá lúa gạo hay thông tin kinh tế không phong phú như tờ gia định báo. Một số ý kiến đánh giá Thương Cổ Luận là mục quan trọng nhất của tờ báo. Xuất hiện ngay trên trang nhất từ số đầu tiên, tác giả Lương Khắc Ninh thẳng thắn tuyên chiến với tư tưởng tứ dân, sĩ, nông, công, thương đã ăn sâu vào suy nghĩ của người Việt bằng lời khẳng định sự đại thương là đệ nhất cách giúp cho dân phú quốc cường. Đồng thời, những bài viết nhằm mục đích hướng dẫn các thương nhân Việt Nam cách giao thương buôn bán và khuyến khích kêu gọi học đoàn kết để cạnh tranh với các thương nhân Hoa Kiều và Ấn Kiều. Vì lẽ đó, đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ. Tới năm 1906, Thương Cổ Luận chính thức từ giã Nông Cổ Miến Đàm sau hơn 100 số.
Ý nghĩa là tờ báo kinh tế đầu tiên tại Việt Nam, Nông Cổ Miến Đàm còn là một ấn bản giúp người đọc giải khuây lúc rảnh rỗi. Thực vậy, hơn một nửa số trang báo dành đăng các truyện dịch của Trung Quốc hay truyện ngắn của Anh, Pháp. Trước đó, Huỳnh Tịnh Của đã dịch một số tác phẩm Trung Quốc như Cao Sĩ Truyện, Trang Tử, Chiến Quốc Sách, Liêu Trai Chí Dị. Nhưng bản dịch hoàn chỉnh một bộ truyện Tàu phải kể tới Tam Quốc Chí Tục Dịch được đăng ngay từ số đầu tiên, hay các tác phẩm khác như Liêu Trai Chí Dị, Kim Cổ Kỳ Quan, Bao Công Kỳ Án, v.v.
Là một trong những ấn phẩm hiếm hoi trong giai đoạn này, Nông Cổ Miến Đàm trở thành nơi thử nghiệm của một đội ngũ dịch truyện Tàu. Vừa tinh thông Hán học và vừa biết chữ quốc ngữ như Nguyễn Chánh Sắc, Trần Phong Sắc, Nguyễn An Khương, Nguyễn An Cư, Đinh Văn Đầu, Trần Hữu Quang, Huỳnh Chí Phú. Nhờ giữ các chức vụ chủ bút hay phụ bút cho tờ báo, họ khởi xướng phong trào dịch tiểu thuyết thần kỳ, anh hùng nghĩa hiệp của Trung Quốc trong những năm 1905 đến 1910. Nguyễn An Khương, Nguyễn Chánh Sắc và Trần Phong Sắc đã được báo Phụ Nữ Tân Văn đánh giá là những tay dịch chữ danh của Nam Kỳ. Riêng Trần Phong Sắc là nhà dịch thuật chữ danh nhất, với 29 bộ truyện Tàu được dịch sang tiếng Việt. Ngoài mục truyện dịch, Nông Cổ Miến Đàm còn có mục thi phổ để đăng các sáng tác thi ca mới của độc giả hay văn học dân gian sưu tầm. Tờ báo cũng là đơn vị đầu tiên tổ chức cuộc thi truyện ngắn trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại. Dù ra sau các tờ thông loại khóa trình, Phan Niên Báo, Nhật báo Nam Kỳ, nhưng Nông Cổ Miến Đàm hội tụ đầy đủ yếu tố của một tờ báo và tồn tại trong một khoảng thời gian khá dài. Cách trình bày của tờ báo rất đơn giản do hạn chế của kỹ thuật in ấn thời kỳ này. Ngoài tên báo, trên trang nhất được in to và trình bày một cách cầu kỳ hơn. Các bài viết bên trong được chia thành hai cột không hình minh họa. Ngoài ra, các mục cách nhau bằng một dòng kẻ và tên tiêu đề được in to đậm hơn. Cách hành văn của tờ báo dài và lùm cùng thể hiện rõ đặc điểm của tiếng Việt thời kỳ này. Chính vì vậy, các tác phẩm dịch thuật được đăng trên báo đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện văn phong chữ quốc ngữ cùng với việc bổ sung từ vựng chuyên môn và du nhập vốn từ mới. Cuối cùng, không chỉ phổ biến tư tưởng phương Đông, Nông Cổ Miến Đàm còn phổ biến cả học thuật phương Tây theo con đường mà Trương Vĩnh Ký đã làm từ trước. Một nhà nghiên cứu, Nông Cổ Miến Đàm ra đời trong thời buổi sơ khai của nền báo chí nước ta, lúc chữ quốc ngữ còn được ít người biết đọc, cho nên mặc dù nó đã đình bản chưa đầy một thế kỷ mà có ít người biết đến tờ báo này. Ngoài ra cũng cần đề cập tới vấn đề nộp lưu triều do chính quyền thuộc địa còn phải đối mặt với những biến động chính trị xã hội trong giai đoạn cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 nên không chú ý đến công việc lưu trữ. Cuối cùng, vì đây là tờ báo tư nhân nên chỉ được lưu tại các gia đình và các cá nhân nên không tránh khỏi bị tàn mát và thất lạc.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Vừa rồi là phần tạp chí văn hóa của Thu Hằng. Ngày mai thứ Bảy 1 tây tháng 8, sau phần tin thời sự và một điểm báo. Tiếp tục loạt tình khúc mùa hè, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu đến quý vị 30 năm tình khúc Nothing Gonna Change My Love For You. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy phụ trách. Toàn ban biên tập đài RFI Việt ngữ. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.